18y.net giới thiệu câu chuyện Đụ tập thể với con cô giáo. Bạn đang đọc phần 6 của truyện Sex Mẹ con cô giáo Thúy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con của bà chủ nhiệm. Đúng như những gì mà mấy thằng kia nó nói, em Thanh này dáng ngon lành lắm, nhưng so với em Lan thì vẫn còn kém, vì em Thanh này thấp hơn và vú thì không to bằng. Đúng là con gái nhà có điều kiện và ở thành phố có khác. Cách ăn mặc đi đứng tuy bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một cái gì đó thanh tao hơn những đứa con gái ở quê một chút. Vừa đi thì Thanh vừa hỏi thằng Ngọc, bạn em đấy à? Thằng Ngọc vừa đạp xe vừa cười, vâng, học cùng lớp với em đấy, đều là học sinh của mẹ chị đấy. Nó cười kiểu nhăn nhở thì Thanh hỏi, ô thế toàn học sinh của mẹ chị thôi à? Tôi cười mà trêu lại, mẹ chị dạy thì tất nhiên em giỏi rồi, toàn học sinh giỏi của mẹ chị cả đấy. Thanh vừa cười vừa nói, có thật không đấy? Tí nữa mà phải đào tạo lại là hỏng đấy nhé, tí nữa chấm điểm mà điểm thấp là không cho chơi cùng đâu biết chưa. Tôi cười khì khì mà nói lại, chị mà chấm điểm thì điểm của em chắc chắn là hơn điểm của thằng Ngọc rồi. Thằng này thì làm gì mà có kiến thức tốt để được điểm cao cơ chứ. Không tin chị cứ về hỏi mẹ chị xem. Về kỹ năng thực hành em siêu nhất lớp luôn. Cả ba đều cười vì trong câu chuyện có cái kiểu nửa đùa nửa thật thế này. Vòng vèo tầm 10 phút thì cả ba phi xe vào trong cái nhà nghỉ trong cái ngõ sâu hun hút. Anh Lệ Tân chắc cũng hơn chúng tôi vài tuổi thôi, nằm ở cái giường xếp nghe tiếng còi te te của cái xe đạp điện mà Thanh bấm vang lên thì vứt cái chăn mỏng sang một bên, ngáp ngắn ngáp dài rồi nói, sao hôm nay đêm hôm khuya khoát thế này mới đến? Thanh nheo mắt cười rồi bảo, tụi em có việc nên đến muộn. Vào cái quầy Lệ Tân lạch cạch lấy chìa khóa với điều khiển điều hòa đặt lên bàn rồi anh Lệ Tân nói, mấy phòng đây Thanh? Thanh dựng cái xe đạp điện rồi nói, một phòng thôi anh. Hôm nay tụi em có trò hay lắm. Nói xong thì Thanh đến lấy chìa khóa và điều khiển, đồng thời dúi cho anh Lệ Tân 50 rồi nheo mắt cười một cái. Anh Lệ Tân được 50 thì mỉm cười rồi nói, có gì cứ gọi xuống cho anh chiều bé luôn. Được rồi, hi hi, tụi em lên đây. Nói xong ba đứa lục tục kéo ra thang máy rồi bấm lên tầng 3. Lạch cạch mở cái phòng ra thì tôi cùng với Ngọc và Thanh vào trong phòng. Đúng là khách quen, có khác phòng ốc rộng rãi còn đẹp nữa. Ở bên trong có hai cái giường đôi luôn. Thằng Ngọc chắc đi nhiều rồi nên không có ý kiến gì, còn tôi thì hỏi luôn, sao mà tự dưng lấy hai cái giường đôi làm gì? Thanh quay lại cười nói, phòng rộng thế này thì nó có hai cái giường đôi thôi, mình đẩy vào thì càng có nhiều chỗ chơi chứ. Tôi cười hì hì rồi ra đẩy cho hai cái giường sát nhau, sau đó ngồi xuống. Thanh quay lại bảo tôi, thế được mẹ chị dạy cho cái bài gì nào? Tôi cười mà bảo, mẹ chị chỉ dạy trong sách giáo khoa thôi, còn em là em không có học trong sách giáo khoa đâu. Nói xong thì tôi đến mà ôm luôn Thanh rồi nhấc bổng lên. Thanh thấp hơn so với Lan tầm 5-6 phân nên chỉ đứng cao hơn cằm tôi một chút thôi, còn Lan thì đến tai tôi. Vừa bế lên thì Thanh vịn nhẹ hai tay vào cổ rồi nói, đây là kiến thức tự học của em đấy hả? Đúng rồi đấy, em sẽ làm cho chị thấy kiến thức của em thế nào. Thằng Ngọc đứng bên cạnh cười hì hì rồi ra tắt cái điện phòng đi bật cái đèn ngủ thôi cho anh, điện mờ mờ ảo ảo hắt xuống dịu mắt lắm. Do bé người và thấp nên tôi bế Thanh dễ dàng hơn bế Lan nhiều. Không hiểu sao bé người, nhưng hai cái bầu vú thì to lắm, nó cạ cạ vào ngực tôi khiến tôi thích mê lên. Thanh bắt đầu cúi xuống rồi hôn nhẹ nhẹ lên môi tôi. Hơi thở ấm áp cùng đôi môi căng mọng đỏ hồng ngọt ngào khiến tôi thích lắm. Mới ôm với bế thôi nhưng con cặc bên trong cái quần đã cứng ngắc rồi. Thằng Ngọc đứng bên ngoài tắt điện xong thì cười rủi rồi nói, em giờ đứng làm quan sát viên học hỏi nhé. Thanh mỉm cười không hôn nữa mà nói, quan sát viên có chịu được không? không chịu được thì tham gia sau. Thanh cười cười tiếp tục hôn tôi. Lần này thì hai cái đầu lưỡi đã tìm thấy nhau mà cuộn lại, nước miếng hòa cùng nhau mà tuôn ra thật nhiều. Cả hai nút lưỡi nhau thật mạnh rồi tôi khẽ đặt Thanh xuống giường tiếp tục hôn. Do không phải bế nữa nên dễ dàng luồn tay vào bên trong cái áo phông dài tay mà xoa xoa cái bầu vú bên trong cái áo lót. Nằm đè lên người thế này thì tôi cảm nhận rõ cái mùi thơm từ thân thể của Thanh. Đúng là mỗi người đàn bà có một mùi thơm khác nhau. Thanh có mùi thơm khác Lan nhưng quyến rũ chẳng kém. Tôi cho tay vào mà bóp hai cái bầu vú thì Thanh luồn vào trong cái quần của tôi mà xoa con cặc cứng ngắc luôn. Nhả môi tôi ra Thanh nói, hô hô, mới hôn thôi mà cứng ngắc lên rồi đây này. Tôi cười mà nói lại, của em mà cứng ngắc thì của chị cũng sưng lên luôn ấy nhỉ. Nói xong thì tôi bóp nhẹ nhẹ cái bầu vú Thanh, thích lắm ưỡn người lên luôn. Tôi nói tiếp, nào cho ngắm cái nào. Thằng Ngọc bảo vú chị đẹp lắm. Thằng Ngọc nằm ở cái giường bên cạnh, bật điện thoại xem sex, thấy tôi nói thì nó bảo luôn, quá đẹp là đằng khác đấy, hơi bị chuẩn luôn đấy. Tôi quay lại mà hỏi nói, chuẩn là chuẩn thế nào? Nó vứt cái điện thoại sang bên cạnh mà nói, chuẩn là to này, tròn này, hồng này, mà nói chung là mày cứ lột luôn ra thì biết chuẩn như thế nào luôn. Tôi cười hì hì rồi quay lại bảo Thanh, nào cho em ngắm xem nó có chuẩn không nào. Thanh cười hì hì rồi bảo, hơi bị tự tin với cái vòng một đấy nhá, chuẩn không cần chỉnh luôn đấy. Chậm chậm kéo nhẹ nhàng cái vạt áo rồi tôi lột luôn cái áo của Thanh ra, cái bầu vú căng tròn được cái áo lót màu hồng nhạt ôm khít lại. Nếu so với hai cái bầu vú của Lan thì vú của Thanh không to bằng nhưng nó đầy đặn lắm, nói chung là cân đối với dáng người. Cái áo lót ôm khít nên tôi chưa nhìn thấy hai cái núm vú như thế nào cả. Đưa tay xoa xoa cái bầu vú ngoài cái áo lót rồi tôi nói, không biết nó có hồng không nhỉ? Tôi hỏi thì Thanh mỉm cười hỏi, cái gì hồng mới được cơ chứ? Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Ngọc nó lại chêm vào, cái gì cũng hồng, hồng rực luôn là đằng khác ấy, từ trên xuống dưới đều hồng luôn. Ngoái lại tôi bảo nó, hồng như hoa đấy hả? Thằng Ngọc cười một cách dâm dê đê tiện rồi gật đầu. Tôi quay lại cười với Thanh rồi nhẹ nhàng luồn hai bàn tay xuống dưới lưng để bung cái khuy áo lót của Thanh ra. Thanh nhẹ nhàng ưỡn cong người lên để tôi luồn tay xuống, cái khuy áo lót bung ra thì tôi nhấc cái áo vứt sang một bên, núm vú nhỏ nhắn lộ ra xinh vô cùng. Núm vú của Thanh nhỏ hơn của Lan nhưng cái quầng vú thì to hơn nhiều lần, tôi khum khum bàn tay vuốt nhẹ lên hai cái bầu vú ấm áp thì Thanh nói, sao thế nào, có công nhận là hồng không? Công nhận là quá hồng, Thanh tủm tỉm cười mà nói, đã được sờ của ai hay ngắm của ai chưa mà phán như đúng rồi thế. Tôi mỉm cười bảo, làm rồi, sờ rồi ngắm chán rồi thì mới có kinh nghiệm như vậy chứ, nhưng mà của chị hồng thật mà, rực lên đây này, mấy diễn viên JAV cũng không được hồng hào như thế này đâu. Ô sao lại ví chị với diễn viên JAV là thế nào? Thằng Ngọc vẫn để ý vào cái điện thoại của mình không chú ý đến tôi mà chỉ nói, diễn viên JAV là một mức để so sánh quá chuẩn còn gì nữa. Cả ba đều cười thì tôi đưa hai ngón tay gẩy gẩy cái núm vú, cũng chẳng biết làm như thế nào, chỉ học theo trên phim thôi, phim có cảnh nào thì làm bắt chước giống như vậy. Vú của Thanh không to nhưng do chắc tôi làm nứng quá nên săn lại, vuốt hai bàn tay xuống cái bụng thon nhỏ rồi cái hông. Tôi nói, hông không được to lắm nhỉ? Ừ, của chị bình thường thôi chứ không to, không biết mai này có dễ đẻ không? Tôi cười hà hà mà bảo lại, cứ làm nhiều là dễ đẻ hết, rộng ra là dặn một cái thì phòi luôn ra đấy mà. Thằng Ngọc bĩu môi cười nói, mẹ mày nói cứ như dặn ỉa đấy nhỉ, dặn một cái phòi ra. Cả ba đứa cười hì hì thì tôi nhanh chóng cởi cái cúc quần rồi kéo xuống. Thanh nhanh nhẹn cong cái mông lên cho tôi, kéo dễ dàng xuống, cái mu lồn phải nói là quá cong chứ không phải cong nữa, so với cái mu lồn múp rụp của Lan thì nó còn cong lên gần gấp đôi. Không hiểu sao cái lồn của Thanh nó cũng hồng như cái bầu vú, hai cái mép thịt mọng khít vào nhau để lộ rõ cái khe sâu hoắm, mờ u lồn của Thanh còn láng mịn hơn của Lan nữa. Chắc là Thanh tẩy lông nên không có một sợi lông nào cả, để bàn tay vào cái mu rồi tôi xoay tròn xong nói, kiểu gì mà không còn lấy một cọng thế này, chị tẩy lông đấy à. Không tệ mà nó láng mịn được như thế này chắc, nhìn cái kiểu này là thích có lông chứ gì, không em thích thế này mà, không có lông vét sướng. Lúc này thì thằng Ngọc mới vứt cái điện thoại sang một bên rồi nhảy ra mà bảo, thằng này là chuyên vét máng đấy nhé, nó mà vét thì sướng lắm, Thanh bĩu môi nói lại. Được kể hay chứng kiến mà nói như đúng rồi vậy, thằng Ngọc ngượng nghịu, tặc lưỡi một cái rồi nói, ờ thì nghe nói như vậy thôi, chứ cũng có được chứng kiến đâu cơ chứ. Nhưng mà nhìn mặt cái thằng nó dâm dê đê tiện thế này thì vét máng điêu luyện là đúng rồi, tôi cười khẩy rồi bảo nó, có mày mới là dân chuyên ấy, tao làm gì có kinh nghiệm bằng mày. Thanh thấy thế thì tròn xoe đôi mắt mà trêu tôi, ô thế không có kinh nghiệm à, thế mà lúc đầu chém gió là biết nhiều kinh nghiệm lắm, biết bị hai người trêu ức lắm nên tôi quay lại bảo, đã thế cho biết thế nào là kinh nghiệm này, nơi lấy tay đẩy mạnh hai cái đùi của Thanh ra mà nhìn rõ cái khe lồn tách ra để lộ rõ cái lỗ bé xíu bên dưới. Không biết Thanh có đi thẩm mỹ không nhưng cái lồn thì công nhận là đẹp thật, 2 mét mịn màng hồng hông trơn trơn, nước lồn chưa hẳn chảy ra nhiều nhưng cũng đủ làm cho hai cái mép trơn bóng. Phía trên cái lỗ lồn là cái hột le căng mọng, cái hột le này còn to hơn cái hột le của La nữa, nó tròn tròn như hạt đỗ đen nổi gồ lên, nhìn vào cái lỗ lồn thì thằng Ngọc hất hàm nói. Sao thấy lồn chị Thanh đẹp không? Quá đẹp, hì hì, hồng kinh luôn, mỗi tội ít nước, thằng Ngọc lại tặc lưỡi nói, đấy là mày làm chưa ra nước thôi chứ khéo tí nữa lại như lũ đấy. Thanh quay lại chỗ Ngọc mà nói, thằng kia, sao mày cứ thích nói xấu chị là làm sao? Thằng Ngọc cười hề hề nói, đấy không phải là nói xấu mà là khen đấy. Nhiều đứa muốn lồn có nước mà có được đâu cơ chứ, tôi cười hà hà mà nói, được rồi đã thế, em xem lồn có nhiều nước không nào. Cúi xuống tôi, thổi nhẹ nhẹ vào cái hột lẹ hồng rực rồi bắt đầu liếm chậm chậm lên cái mu lồn, sau đó đưa lưỡi liếm dọc đúng theo cái khe, mới đầu liếm thì tự nhiên có một mùi thơm nhẹ nhẹ đưa vào mũi. Không hiểu sao cái lồn của Thanh còn có vẻ thơm hơn lồn của La nữa, được tôi cúi sát vào cái lồn mà liềm thì Thanh dạng chân to ra, đặt hai tay lên vai tôi rồi Thanh nói khẽ, liếm lồn chị phải liếm lâu đấy nhé, mà bao nhiêu nước chảy ra thì phải mút hết đấy nhé, tôi ngẩng lên cười, ra mà em mút đến độ không có nước nữa thì sao, nhầm nhé. Không bao giờ có chuyện đó đâu biết chưa, Lan nheo mắt rồi chậm chậm đưa bàn tay của mình từ vai xuống cái lỗ lồn mà banh ra một chút nữa, tôi cúi xuống mút thật mạnh cái hột lẹ hồng hồng. Ngay lập tức thì nước nhờn tuôn ra thật nhiều, cả cái lỗ bỗng nhiên bóng nhảy luôn, cái mép căng lên trông nhỏ như một con sò huyết vậy. Há to miệng tôi ngậm cả cái khe lồn rồi chu môi lên mà mút chụt chụt rồi đưa lưỡi đúng vào cái lỗ gẩy mạnh một cái rồi ngoáy tròn cái đầu lưỡi của mình. Thanh dạng chân to ra ưỡn người thật cao rồi nói, ui đã quá, sướng em ơi, đấy chị thích được làm kiểu này lắm, đúng rồi đó, cứng cái đầu lưỡi rồi chọc sâu vào cái lỗ. Của chị đi em, gẩy gẩy lên phía trên nữa, tôi chọc chọc cái đầu lưỡi đúng vào cái lỗ ngoáy thêm một chút nữa rồi ngẩng lên mà bảo Thanh, bé thế này đút vào sâu làm sao được. Thích chị banh ra đây này. Nói xong thì Thanh đưa hai ngón tay trỏ mình xuống đúng cái khe, banh ra cho cái lỗ rộng hơn nữa rồi ưỡn lên để chờ tôi chọc cái đầu lưỡi của mình vào. Cúi sát xuống rồi tôi đâm mạnh cái đầu lưỡi vào bên trong luôn, sau đó mà mút. Quả thật nước nhờn của Thanh ngon lành thật, nếu so với nước nhờn của Lan thì có phần còn ngon lành hơn. Đảo quanh cái đầu lưỡi đúng cái hột le thì Thanh giật lên từng hồi, thằng Ngọc đứng bên cạnh thấy tôi mút lồn thì nó cũng không chịu được. Lấn mò sang đưa hai tay ra úp lên hai bầu vú rồi xoa rồi nắn, Thanh nhắm nghiền mắt của mình lại rồi rên ư ử trong cổ họng từng hồi. Tiếng rên man dại như một con mèo cái trong cơn độc đực được thỏa mãn sự thèm khát của mình, vừa liếm cái khe lồn tôi còn liếm sang hai bẹn đồng thời ngẩng lên xem thằng Ngọc làm gì. Nó xoa nắn các kiểu rồi cúi xuống đá lưỡi cùng với Thanh, sau đó ngậm vú mà mút mà nhai. Thanh giật lên từng cơn rồi rên ư ử, ôi đã em ơi, hai đứa làm chị đã quá, thích ghê luôn ấy, ư ư ư. Căng hết cả người lên rồi đây này, ư ư, thích quá không chịu được em ơi, a a a, ư ư ư, tê lồn tê vú chị rồi hai đứa ơi, ư a a a a a a, tiếng rên hòa cùng tiếng nấc vang thật to. Thằng Ngọc mút bầu vú thật mạnh rồi ngẩng lên bảo, buổi chiều hôm nay ba thằng làm cho tê hết cả người còn gì, ư, nhưng mà bây giờ lại sướng rồi em ơi, sướng quá. Hai thằng thay phiên nhau liếm láp khắp người rồi đứng dậy, thằng Ngọc nhăn nhở còn đút hai ngón tay vào cái lỗ lồn móc cho nước nhờn bắn ra ướt cả cái ga giường, rồi mới ngồi dậy. Thanh đờ đẫn cả người ra thở hổn hển mà nói, lúc chiều tê tê nhưng bây giờ còn phê hơn nữa. Thằng Ngọc thấy thế cười bảo, phê phê thế nào, khó tả lắm ấy, nói chung nó sướng hơn nhiều đấy. Tôi cười mà nói, ô hô, chiều nay có ba đứa làm còn không phê sao, bây giờ hai đứa làm cho chị phê được, chị cũng không biết nữa, có lẽ thời điểm này làm sướng hơn lúc chiều, đọc tiếp phần trước.